là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 25 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa 15 cùng đoàn công tác đã đến thăm các mô hình phát triển du lịch tại hai huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn. Tỉnh Yên Bái kiên cố trên 400 km đường giao thông nông thôn. Nông dân Yên Bái chuẩn bị nông sản phục vụ Tết Nguyên đán. Huyện Lục Yên sẽ xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép. Phần cuối là những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, phát động từ tháng 1 năm 2023 đến hết tháng 7 năm 2024, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 11 năm 2023-2024 đã tiếp nhận 98 giải pháp dự thi, xuất sắc vượt qua nhiều giải pháp đó, 25 giải pháp của hơn 200 tác giả, nhóm tác giả đã được vinh danh trong lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái vừa diễn ra vào sáng nay 25 tháng 11. Dự lễ trao giải có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi.
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái được tổ chức 2 năm một lần. Ngay sau khi hội thi lần thứ 10 khép lại, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tham mưu cho tỉnh phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 11. Hưởng ứng hội thi, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã phát động phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật tới đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia đóng góp ý tưởng. Sau gần 1,5 năm triển khai, hội thi đã thu hút hàng trăm tác giả, nhóm tác giả tham gia ở 5 lĩnh vực, gồm lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, điện năng, xây dựng và giao thông vận tải, lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, lĩnh vực giáo dục đào tạo, lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường và lĩnh vực y dược và bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây cũng là hội thi duy nhất trên lĩnh vực khoa học và công nghệ hướng tới mọi đối tượng là các cá nhân, tổ chức đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Yên Bái. Với nhiều ý tưởng sáng tạo, thời gian chuẩn bị dài và sự đầu tư công phu, các giải pháp tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ 11 được đánh giá là có tính thực tiễn, tính mới và sáng tạo, khả năng áp dụng rộng rãi, hiệu quả kinh tế kỹ thuật xã hội. Sức hút của hội thi được thể hiện ở đối tượng tác giả không chỉ là những cán bộ chuyên môn, những nhà quản lý, giáo viên, bác sĩ, chiến sĩ, mà còn lan tỏa tới người nông dân, công nhân, học sinh từ vùng thấp đến vùng cao và trở thành nơi chắp cánh, trao cơ hội cho hàng trăm tài năng sáng tạo khoa học, làm nòng cốt cho phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với nhiều giải pháp hay, thể hiện ý tưởng sáng tạo, ngày càng có tính ứng dụng cao trên địa bàn toàn tỉnh. Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi, đã chúc mừng và biểu dương đánh giá cao những thành tích mà các đơn vị tập thể cá nhân đạt được trong hội thi, đồng thời phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 12 năm 2025-2026. Đồng chí mong muốn hội thi sẽ là sân chơi khoa học, tiếp tục nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo nhân dân, công nhân, viên chức, học sinh, để khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập nền kinh tế tri thức. Quyết tâm phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Cũng trong lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 11, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho hai nhóm tác giả có thành tích xuất sắc trong cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 19-20.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 11 tại thành phố Mông Tự, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái do đồng chí Ngô Anh Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham dự hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Việt, Trung lần thứ 11. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhận lời mời của chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đã tham dự các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc lần thứ 11. Thời gian qua, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực và đạt được nhiều thành quả quan trọng tiếp tục đưa quan hệ hai đảng, hai nhà nước Việt Nam, Trung Quốc ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thực chất, toàn diện, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Trong bối cảnh chung tốt đẹp đó, quan hệ giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Vân Nam cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực cả về chính trị, kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân, đặc biệt là với vị trí chiến lược trong tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh đã luôn tích cực phát huy vai trò cầu nối giữa Việt Nam, các nước ASEAN với miền Tây Nam của Trung Quốc. Đối với tỉnh Yên Bái, dù chưa là thành viên chính thức, nhưng tỉnh Yên Bái có quan hệ hợp tác chặt chẽ với tỉnh Lào Cai từ năm 2009 và đặc biệt với tỉnh Vân Nam từ năm 2019, với nhiều hoạt động hợp tác hữu nghị hiệu quả, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Tỉnh Yên Bái đã cử nhiều đoàn cấp cao sang làm việc với tỉnh Vân Nam, đồng thời đón tiếp và làm việc với các đoàn cấp cao của tỉnh Vân Nam. Qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết, cùng làm việc, tôn trọng lẫn nhau, tăng cường năng lực cho cán bộ chuyên môn, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền thống láng giềng, đoàn kết, hữu nghị giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Trung Quốc. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Ngô Ánh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái mong muốn thời gian tới, Yên Bái sẽ trở thành thành viên chính thức trong hành lang kinh tế Việt-Trung, đồng thời đề nghị chính phủ hai nước sớm đầu tư các dự án cơ sở tầng trọng điểm để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của các địa phương hai nước trên tuyến hành lang. Xây dựng cơ chế hợp tác chặt chẽ và sâu rộng hơn với sự tham gia của các doanh nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực các địa phương có thế mạnh, hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và hữu nghị giữa nhân dân các địa phương. Theo chương trình, trong 3 ngày từ ngày 24 đến ngày 6 tháng 11 tại tỉnh Vân Nam, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái tham dự nhiều hoạt động trong khuôn khổ hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Việt Nam và tỉnh Vân Nam Trung Quốc lần thứ 11, dự lễ khởi động Festival Sông Hồng, tuần hợp tác Việt Trung lưu vực Sông Hồng, khảo sát khu vực phát triển kinh tế kỹ thuật cấp quốc gia Mông Tự, khu bảo thuế tổng hợp Hồng Hà, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển năng lượng mới Mỹ Khoa Vân Nam, tham dự gặp mặt xã giao giữa lãnh đạo Châu Hồng Hà và lãnh đạo đại diện các tỉnh thành phố của Việt Nam, tham dự hội chợ kinh tế thương mại du lịch biên giới Trung Việt Hồng Hà năm 2024. Ngày 25 tháng 11 năm 2024, tờ công tác của Ban Thường vụ tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm phó đoàn cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ công tác chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ tại xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ. Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đảng ủy xã Nghĩa Lộ đã tổ chức hội nghị quán triệt học tập và triển khai chỉ thị kế hoạch cho các đồng chí là ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã, mặt trận công tác, đoàn thể xã, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc, cấp phát tài liệu, chỉ đạo các chi bộ triển khai tới 100% cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ. Đảng ủy cũng đã tập trung xây dựng văn kiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên chuẩn bị các báo cáo và các văn bản có liên quan đến đại hội đảng bộ xã, thành lập các tiểu ban tuyên truyền phục vụ và bảo vệ đại hội lần thứ 13 đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 và phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ 14 của Đảng. Công tác nhân sự được chuẩn bị đảm bảo đúng quy định. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy xã Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ, chi bộ, tập trung lãnh đạo, tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện đại hội 14 của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Dự báo sát tình hình, xác định rõ thế mạnh, tiềm năng, định hướng, trọng tâm phát triển của địa phương gắn với quy hoạch của thị xã Nghĩa Lộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các bước triển khai đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo tổ chức đại hội hiệu quả thành công. Trước đó, tổ công tác đã đi kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng dự án đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai IC14 và các công trình xây dựng trọng điểm trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ.
Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 23 và 24 tháng 1, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa 15 cùng đoàn công tác đã đến thăm các mô hình phát triển du lịch tại hai huyện Mù Căng Chải và Văn Chấn. Tại huyện Mù Căng Chải, đoàn công tác đã đến tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu danh thắng quốc gia ruộng bậc thang tại xã Chế Cu Nha và những bản sắc văn hóa của đồng bào người dân tộc Mông ở xã Mồ Dề. Với trên 96% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 90%. Việc giữ gìn bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc vô cùng phong phú, độc đáo và đa dạng đã giúp các địa phương trên tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút du khách. Những năm qua, huyện Mù Căng Chải luôn xác định phát triển ngành du lịch gắn với giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, vừa là nhiệm vụ vừa là giải pháp tạo sinh kế, giúp cho người dân có thu nhập ổn định, thoát nghèo, bền vững. Với mục tiêu xuyên suốt là xây dựng huyện Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch, là điểm đến bản sắc an toàn thân thiện, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo. Để thúc đẩy phát triển du lịch, thời gian qua huyện Mù Căng Chải đã tập trung đẩy mạnh chương trình liên kết hợp tác trong lĩnh vực phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc. Từ đầu năm, huyện Mù Căng Chải đã đón trên 332.000 lượt du khách địa phương trong nước và nước ngoài, doanh thu đạt trên 327,3 tỷ đồng. Tại huyện Văn Chấn, đồng chí trưởng ban tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết cùng đoàn công tác đã đến tham quan khu du lịch sinh thái tại xã Suối Giàng. Nằm ở độ cao trên 1.400m so với mặt nước biển, Suối Giàng có mây mù bao phủ, khí hậu mát mẻ cho những cây chè san tuyết hàng trăm năm tuổi phát triển. Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành, xã Suối Giàng ngày càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng. Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, những năm đầu, đồng bào dân tộc Mông xã Suối Giàng đã tập trung đầu tư phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm và thưởng trà. Từ đầu năm đến nay, Suối Giàng đã đón hàng nghìn lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng, doanh thu hàng chục tỷ đồng. Để phấn đấu mỗi năm đón trên 70.000 lượt khách, xã Suối Giàng đang phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh du lịch, đặc biệt hỗ trợ các cơ sở du lịch cài đặt các phần mềm, các ứng dụng tiện ích trong kinh doanh du lịch. Qua tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm thực tế các mô hình phát triển du lịch tại hai huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, đồng chí trưởng ban tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách nhằm khai thác tiềm năng để thúc đẩy phát triển các loại hình du lịch. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết mong rằng thời gian tới các cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ phát triển du lịch, khuyến khích và hỗ trợ người dân phát triển các sản phẩm du lịch, mở rộng các tour du lịch trải nghiệm, tạo sức hút đối với du khách, phát triển các du lịch chất lượng, bản sắc hấp dẫn, có thương hiệu gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và các yếu tố tự nhiên, văn hóa con người phục vụ phát triển du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm, mang lợi thế để thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân từ phát triển các sản phẩm du lịch. Được biết, chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Triển khai chương trình, các tỉnh đã tăng cường công tác thông tin xúc tiến du lịch và liên kết quảng bá du lịch nhằm thu hút khách du lịch đến với khu vực, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các nội dung hoạt động liên kết hợp tác. Để tiếp tục thúc đẩy các hoạt động tham gia của tỉnh thành viên, đầu năm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành và thực hiện tốt kế hoạch số 55 về triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.
Tính đến hết tháng 11 năm 2024, tỉnh Yên Bái đã kiên cố hóa được trên 418 km đường giao thông nông thôn, đạt 104,6% kế hoạch theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy giao. Trong đó, thực hiện theo đề án phát triển giao thông nông thôn, toàn tỉnh đã kiên cố hóa gần 357 km mặt đường bê tông, mở rộng 21,45 km nền mặt đường, mở mới 40 km đường đất và xây dựng 263 công trình thoát nước. Theo cơ chế hỗ trợ của đề án phát triển giao thông nông thôn, đã kiên cố hóa 4 km mặt đường và xây dựng 2 công trình thoát nước. Thông qua việc lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình dự án khác đã kiên cố hóa được trên 57 km mặt đường bê tông xi măng, xây dựng 92 công trình thoát nước. Tổng kinh phí xây dựng các công trình giao thông nông thôn là trên 546 tỷ đồng, trong đó kinh phí thực hiện các công trình theo đề án phát triển giao thông nông thôn là trên 266 tỷ đồng, từ các nguồn vốn khác là 7,3 tỷ đồng và từ nguồn vốn lồng ghép của các chương trình dự án khác là trên 272 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Yagi nhưng đến nay người dân Yên Bái đã cơ bản khôi phục được sản xuất. Bà con đang tích cực chăm sóc cây trồng vật nuôi để kịp cung ứng ra thị trường dịp Tết năm nay. Phản ánh của phóng viên chương trình. Là một trong những hộ chăn nuôi bị thiệt hại nặng do bão Yagi gây ra, nhưng đến nay gia đình bà Trần Thị Loan ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đã khôi phục đàn lợn để kịp xuất bán vào dịp Tết. Hiện gia đình bà Loan đang có trên 10 con lợn thịt và 3 con lợn nái. Sau bão thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi, do vậy bên cạnh việc đảm bảo nguồn thức ăn thì gia đình bà Loan luôn chú trọng vệ sinh chuồng trại. Nhờ đó đàn lợn của gia đình bà sinh trưởng phát triển tốt. Mới đây bà đã xuất bán được 3 con lợn giống với giá trên 2 triệu đồng mỗi con. Bà Trần Thị Loan, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Bây giờ thì coi như là tái đàn thì đang bỏ nuôi đấy, chục con này dần Tết nguyên đám. Tôi thì cũng cho ăn cắm ngô bỗng rượu, thì giả dụ nó còn bé thì thêm một ít cắm hạt cho nó ăn. Thế còn mấy cái lợn nái đây thì cũng lấy nòi thì một con thì dự kiến tháng 12 nó đẻ.
Tích cực bắt tay vào khôi phục đàn vật nuôi sau bão nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất. Đến nay tỉnh Yên Bái khôi phục được 10.860 con lợn.
đàn gia cầm cũng khôi phục được gần 425.000 con và đàn trâu bò phát triển được trên 480 con. Cùng với đó, diện tích cây trồng cũng dần hồi xanh sau bão và đảm bảo tiến độ gieo trồng vụ đông. Trong đó toàn tỉnh đã gieo cấy được trên 6.880 hectare ngô, 3.660 hectare rau màu. Ngoài ra diện tích cây ăn quả, cây dâu bị thiệt hại do bão Yagi cũng dần được phục hồi. Hiện nay bà con nông dân tỉnh Yên Bái đang tích cực chăm sóc cây vụ đông, đặc biệt là chăm sóc rau màu, đưa các giống rau phù hợp với thời tiết vụ đông và canh tác để kịp bán trong dịp Tết. Anh Phạm Ngọc Chiến, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Em xuống gần hết rồi, em còn một sào đấy, em có một mẫu rồi, em xuống gần hết rồi. Bây giờ em lại trồng cà chua, trồng tôm bóp với cả cà rốt, thì bây giờ có làm rau mùi, xà lách với cà chua, các loại rau tía tô, em làm nhiều loại rau lắm, mẫu rau. Một cái thửa ruộng như này mà đất ướt như này mình phải chờ lắng nữa thôi, và thì phải bừa đến 6 đến 7 lượt thì mới làm rau được.
Ngay sau bão Yagi, để khu vực sản xuất và đảm bảo tiến độ cây trồng vụ đông cũng như chuẩn bị sản phẩm cung ứng ra thị trường dịp Tết, ngành chức năng đã tích cực hướng dẫn người dân vệ sinh chuồng trại, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi, đồng thời dự trữ thêm thức ăn cho vật nuôi trong mùa đông. Đối với cây trồng, ngành nông nghiệp cũng đã cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn để hướng dẫn người dân cải tạo đất canh tác, phục hồi diện tích cây trồng bị ảnh hưởng bởi bão và lựa chọn các giống rau màu phù hợp với mùa vụ, cùng với đó đảm bảo cung ứng giống, vật tư cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó diện tích cây trồng và đàn vật nuôi đang sinh trưởng phát triển tốt. Ông Nguyễn Anh Quyền, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái nói:
Đối với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố thì đã ban hành các cái hướng dẫn và chỉ đạo các cái viên chức của trung tâm phụ trách các xã phường trực tiếp xuống địa bàn để hướng dẫn cho người dân cải tạo lại đất canh tác và các hướng dẫn trồng các loại cây trồng đảm bảo theo đúng cái mùa vụ theo như chỉ đạo của thành phố. Và trong quá trình thực hiện hướng dẫn người dân khắc phục thì cũng phối hợp tốt với lại các địa phương là làm cái công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, và cũng triển khai phun khử trùng tiêu độc đối với các hộ gia đình chăn nuôi lớn và các hộ gia đình có chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường và thanh khiết môi trường để các hộ gia đình quay trở lại tái đàn.
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, dịp cuối năm nhu cầu lương thực thực phẩm của người dân cũng tăng lên. Do vậy, việc người dân tích cực chăm sóc cây trồng vụ đông và đảm bảo đầu đàn trong chăm sóc gia súc gia cầm sẽ góp phần đảm bảo nguồn cung ra thị trường, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.
Trước tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Chảy gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, trật tự xã hội tại xã An Lạc và các khu vực lân cận, Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các xã liên quan triển khai các biện pháp kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên yêu cầu công an huyện Lục Yên chủ trì phối hợp với phòng tài nguyên và môi trường cùng Ủy ban nhân dân các xã An Lạc, Tô Mậu, Tân Lĩnh, Minh Chuẩn tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi khai thác cát trái phép theo quy định của pháp luật. Công an các xã được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã đảm bảo không để tái diễn tình trạng này. Bên cạnh đó, huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn phải khẩn trương chủ động tổ chức lực lượng tuần tra phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý triệt để tình trạng khai thác và tập kết cát trái phép. Đồng thời, các xã cần thực hiện nghiêm công tác quản lý đất đai, tăng cường bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác. Phòng Tài nguyên và Môi trường được giao trách nhiệm kiểm tra đôn đốc các xã thực hiện tốt công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính hoặc các vấn đề phát sinh liên quan. Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn môi trường, tài nguyên và trật tự xã hội, góp phần ổn định đời sống nhân dân trong khu vực.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 25 tháng 1, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã cưỡng chế thi hành án đối với gia đình ông Nguyễn Văn Khớ và bà Trần Thị Thả, trú tại tổ 11 thị trấn Yên Bình, huyện Bình, bằng biện pháp cưỡng chế buộc chuyển giao quyền sử dụng đất diện tích trên 35.000 m2 cho công ty chè Văn Hưng và số cây do công ty trồng trên đất, thu hồi toàn bộ số cây cối của gia đình ông Khớ trên diện tích đất này. Theo đó, toàn bộ diện tích đất trên 35.000 m2 gồm 21 thửa đều nằm trong tổng số diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp cho công ty chè Văn Hưng năm 2006. Tại buổi cưỡng chế, các bộ phận chức năng xác định tọa độ và cắm mốc các thửa đất thực hiện lần lượt theo từng khu. Bộ phận khai thác thu dọn cây cối thực hiện theo từng lô, cây cối được vận chuyển, bốc lên xe đo khối lượng, ghi phiếu chuyển ra bãi tập kết tại công ty chè Văn Hưng. Đối với một số diện tích cây giang mới trồng phải thu hồi, xử lý theo diện hàng hóa tươi sống, mau hỏng. Sau khi thu hồi, nếu gia đình ông Khớ không nhận sẽ chuyển về nhà văn hóa tổ 1 thị trấn Yên Bình. Chấp hành viên tiến hành bán công khai. Trong quá trình diễn ra cưỡng chế, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh và huyện. Việc cưỡng chế thi hành án được tổ chức công khai, tuân thủ trình tự pháp luật về thi hành án dân sự và pháp luật liên quan, được lực lượng công an và an ninh địa phương bảo vệ.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố hiện nay nước Nga tự sản xuất hầu hết vũ khí. Ông Medvedev khẳng định đại đa số vũ khí tài, thiết bị hủy diệt đặc biệt, tên lửa đạn pháo đều do Nga tự sản xuất dù nước này đang hợp tác với nhiều quốc gia khác. Theo Medvedev, hiện tại Nga không chỉ đứng ở trong chiến tranh hỗn hợp mà còn đang trong cuộc đối đầu trực tiếp với NATO. Sau vụ Nga nã tên lửa đạn đạo siêu vật âm vào miền trung Ukraine hôm 21 tháng 11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây cho biết Nga sẽ không công bố việc nghiên cứu và phát triển các loại vũ khí của nước này hiện nay. Trong khuôn khổ chuyến thăm Liban 24 tháng 11, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu EU Joseph Borrell kêu gọi Israel và Hezbollah lập tức ngừng bắn. Phát biểu với báo giới tại Beirut, quan chức ngoại giao châu cho rằng giải pháp khả thi duy nhất là ngừng bắn ngay lập tức và thực hiện đầy đủ nghị quyết số 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Borrell cảnh báo Liban đang đứng bên bờ vực sụp đổ sau khi Israel phát động chiến dịch không kích cách đây 2 tháng và sau gần 1 năm giao tranh với Hezbollah. Quan chức của EU kêu gọi gây sức ép buộc cả chính quyền Israel và phong trào Hezbollah chấp thuận đề xuất ngừng bắn của Mỹ. Ông Borrell cũng hối thúc các nhà lãnh đạo Liban bầu ra một tổng thống để chấm dứt khoảng trống chính trị trong nước, đồng thời cam kết hỗ trợ 200 triệu euro cho các lực lượng vũ trang tại quốc gia Trung Đông này. Trong một diễn biến khác, nhóm Hezbollah tuyên bố đã lần đầu tiên tiến hành một cuộc tấn công trên không bằng thiết bị không người lái vào căn cứ hải quân Ashdod ở miền nam Israel. Phong trào này cho biết đã sử dụng một loạt tên lửa tiên tiến và thiết bị không người lái để thực hiện chiến dịch nhằm mục tiêu quân sự tại Tel Aviv. Quân đội Liban xác nhận ít nhất một binh sĩ đã thiệt mạng và 18 người bị thương, trong đó có một số người bị thương nghiêm trọng sau vụ tấn công của Israel nhằm vào cơ sở quân sự ở miền nam Liban. Ngày 24 tháng 11, chính quyền các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã bắt giữ ba nghi can liên quan đến cái chết của giáo sĩ Do Thái người Israel, người mà Tel Aviv cho rằng đã bị giết trong một hành động khủng bố bài Do Thái. Theo đó, Bộ Nội vụ UAE xác nhận đã phát hiện thi thể của giáo sĩ Do Thái người Israel, ông Kogan và bắt giữ ba người có liên quan đến cái chết của ông này. Ông Kogan, người có hai quốc tịch Israel và Moldova, ông là đại diện của Chabad, một phong trào tôn giáo của người Do Thái ở Hasidic. Với các cộng đồng, giáo đường Do Thái và các tổ chức khác ở nhiều quốc gia, đã mất tích từ nhiều ngày 21 tháng 11. Theo trang web chính thức của Chabad cho biết ông đã bị bắt cóc từ Dubai thuộc UAE. Trước đó ngày 24 tháng 11, văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác nhận đã tìm thấy thi thể của giáo sĩ người Israel mất tích tại UAE. Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố Israel sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để đưa những kẻ giết ông Kogan và những kẻ đứng sau vụ việc ra trước công lý. Ngày 24 tháng 11, Iran xác nhận nước này đã đàm phán với nhóm E3 gồm Anh, Pháp và Đức Liên minh châu EU vào ngày 29 tháng 11 tới nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015. Những nỗ lực nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân được bắt đầu triển khai từ tháng 4 2021 tại Viên Áo. Tuy nhiên, qua nhiều vòng đàm phán, các bên vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể nào. Vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra vào tháng 8 2022. Cuộc đàm phán được lên kế hoạch giữa Iran, E3 và EU sẽ là cuộc đàm phán hạt nhân đầu tiên của nước này kể từ khi Tổng thống Iran Pezeshkian nhậm chức vào cuối tháng 7. Hôm 17 tháng 11, Ngoại trưởng Iran Arachi cho biết Tehran và các nước châu Âu có thể sẽ sớm nối lại đàm phán về thỏa thuận hạt nhân 2015. Trước đó, ngày 14 tháng 11, sau cuộc gặp Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Yahya Grossi tại thủ đô Tehran, ông Arachi tuyên bố đã sẵn sàng đàm phán hạt nhân, song điều này phụ thuộc vào mức độ nghiêm túc của các bên trong vấn đề này. Thái Lan kỳ vọng trở thành trung tâm thực phẩm toàn cầu vào năm 2026 với giá trị thương mại ngành công nghiệp thực phẩm dự kiến sẽ vượt mức 700 tỷ baht trong năm 2025. Chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng Thái Lan cho biết giá trị thương mại thực phẩm ở Thái Lan sẽ đạt 690 tỷ baht trong năm nay với tốc độ tăng trưởng dự kiến là 5%, có khả năng vượt mốc 700 tỷ baht vào năm tới trong trường hợp không có yếu tố rủi ro từ bên ngoài. Thị trường thực phẩm ở Thái Lan dự kiến sẽ tăng trưởng hàng năm từ 5 đến 10% trong giai đoạn 2024-2029 với doanh thu đạt hơn 71 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Xuất khẩu thực phẩm của Thái Lan tăng 2,7% trong năm 2023 lên gần 40 tỷ đô la Mỹ và dự kiến sẽ tiếp tục tăng khoảng 2% trong năm nay.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 14 La Liga, Real Madrid sắp bám sát Barca ở La Liga sau chiến thắng đậm trước Leganés. Trước khi hiệp một khép lại, Real Madrid đã tìm được bàn mở tỷ số. Các cầu thủ Real tận dụng tình huống giữ bóng quá lâu của Anthony Mira để cướp bóng. Trước khi Vinicius thực hiện đường căng ngang chuẩn xác, giúp Mbappe dứt điểm thành công. Có bàn dẫn trước, Real chơi chậm rãi và kiểm soát trận đấu, khiến cơ hội trong đầu hiệp 2 trở nên khan hiếm. Đến phút thứ 66, Valverde nhân được cách biệt cho Real sau pha phối hợp đá phạt thông minh. Bellingham ấn định chỉ tỷ số 3-0 ở phút thứ 85 với một pha đánh đầu bồi chính xác. Với chiến thắng này, Real hiện chỉ kém Barca 4 điểm và vẫn còn một trận chưa đá. Tiền đạo Lukaku trở thành điểm nhấn trong ngày gặp lại đội bóng cũ, ngôi sao người Bỉ trực tiếp định đoạt kết quả trận đại chiến giữa Napoli và Rome ở vòng 13 Serie A. Napoli bước vào vòng 13 với trận đại chiến cùng Roma. Trước đó, các cầu thủ lớn như Inter Milan hay Fiorentina, Atalanta đã ra sân thi đấu và giành chiến thắng. Vì thế, sức ép với đội bóng của huấn luyện viên Antonio Conte lại càng lớn. Trong suốt hiệp đấu đầu tiên, hai đội ăn miếng trả miếng, tạo ra các cơ hội không thể tận dụng. Phải đến nửa sau của trận đấu, điểm nhấn mới thực sự đến. Phút thứ 54, Romelu Lukaku cụ thể hóa đường kiến tạo của Lorenzo để xé lưới đội bóng cũ. Bàn thắng của tiền đạo người Bỉ giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Chỉ có điều Roma bất lực trong nhiệm vụ gỡ hòa. Nhờ vậy, Napoli trở lại ngôi đầu Serie A với 29 điểm, nhiều hơn 3 điểm phía sau là Atalanta, Inter Milan và Fiorentina 1 điểm. MU bắt đầu một triều đại mới bằng chuyến làm khách đến sân của Ipswich Town ở vòng 12 ngoại hạng Anh. Mặc dù Marcus Rashford đưa MU dẫn 1-0 chỉ sau 2 phút, họ không giữ được thế trận dẫn bàn và phải nhờ tới Andre Onana để tránh thủng lưới nhiều hơn một bàn. Sau trận đấu đầu tiên MU nói riêng và trận đấu đầu tiên ở Premier League nói chung, huấn luyện viên Amorim thừa nhận môi trường mới hứa hẹn khó khăn, mặc dù ông hào hứng khi đến làm việc tại đây. Đây là một giải đấu khó, ngay từ những phút đầu tiên chúng tôi có thể hiểu được điều đó. Tôi thấy các cầu thủ của tôi hôm nay nghĩ ngợi hơi nhiều, không chỉ khi xử lý bóng mà cả khi chọn vị trí. Tất nhiên với chỉ 2 ngày tập trung đầy đủ để tập với nhau, khó có thể đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng tôi cho rằng hiệp 1 chúng tôi có thể chơi với sự mạnh mẽ hơn. Hôm nay, Mario Jesus đã chơi tốt, còn Onana giúp chúng tôi tránh được thất bại. Leicester City đã chính thức sa thải huấn luyện viên trưởng sau trận thua Chelsea ở vòng 12 ngoại hạng Anh. Huấn luyện viên Steve Cooper được bổ nhiệm vào tháng 6 năm nay, thay thế Enzo Macares, người đã sang Chelsea dẫn dắt đội bóng này. Mặc dù được ký hợp đồng 3 năm, vị trí của Cooper cũng nhanh chóng lung lay sau khởi đầu mùa giải không ổn định của Leicester. Đội bóng chỉ thắng 2 trong 12 vòng đấu đầu tiên và hiện đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 11, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất là 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.